Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được. Vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Bạn phục vụ có cái ly nước trà nào không, cho một ly này. Có ai có ly nước trà nào cho tôi ly. Có ai có ly nước trà nào không? Có ai mới có ly nước trà nào không? Có ai ly nước trà nào không? Tôi là vốn thích uống nước trà nó mới khổ chứ. Có ai có nước trà đâu, mấy bạn phục vụ đâu hết trơn rồi, phục vụ chạy nó mất tiêu rồi. Nước gì, nước gì?
Trà xanh.
Hả?
Trà xanh.
Nhưng mà trà nóng hay trà lạnh?
Dạ hơi lạnh rồi.
Trà nó không nóng mà nó cũng không lạnh. Trà này gọi là trà gì? Trà nguội. Rồi, cảm ơn anh chị em. Người ta nói là một là nóng, hai là lạnh, còn trà đá đấy, phải không? Hoặc là trà nóng đây, có ai rau trà nguội đây, có không? Có không thưa anh chị em? Có không? Không. Ta Việt Nam mình có câu gọi là trà nóng. Có biết nấu cơm không? Biết nấu cơm không? Có biết nấu cơm không?
Biết.
À, biết. Có biết được câu không? Để bạn cầm tôi thử coi nhá, cái thằng nào nóng thằng nào lạnh. Thằng này nóng, thằng này nguội, còn thằng lạnh nữa không? Thưa anh chị em, dĩ nhiên là rước lễ thì tôi chưa uống nước trà, nhưng mà đấy là một cái ví dụ. Cảm ơn con. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cảm ơn chị em. Người ta vẫn bảo đó là nóng sốt, nóng sốt nguội, nguội lạnh. Trời, nóng sốt nguội lạnh. Nóng sốt nguội hèn. Món ăn đưa lên ấy: "Ê bánh bao đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây." Có phải không? Đúng không? Quay mà rau: "Bánh bao đây, bánh bao nguội vừa..." Cái gì vừa ăn bây giờ? Vừa chửi vừa ăn à? Phải không? Thường là cái món ăn nóng, tôi gọi là nóng sốt, là nóng thì nó ngon, nguội hèn, đồ ăn mà nguội thì nó chán lắm thưa anh chị em, có phải thế không? Mà nhất là nước trà, mà nước trà nguội đó thì thôi chán vô cùng. Rồi, cảm ơn con nhiều. Con có được ơn gì của Chúa không? Con được ơn của Chúa không? Hả? Được không? Để con lên con chia sẻ cho mọi người coi. Có dám lên không? Có dám lên không? Hả? Có dám lên không? À, có chị con ở. Rồi chị con lên giùm con. Rồi chị con lên giùm con coi. Rồi nóng sốt, nóng sốt. Đây là những ơn nóng hổi nha. Rồi con nói đi.
Dạ thưa cha, con tới đây là con lại chùa.
Thôi con đừng, con nói giọng mà bây giờ phải nói to rõ như vậy. À, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, rồi có được ơn gì vậy đó.
Dạ, dạ con tên Anna Cao Thị Liệu, chồng con là Y Nha CEO. Con tới đây là con làm chứng cho chùa vì con ở xã nông trường của bị xã của bị huyện Châu Đức, tỉnh Vũng Tàu, Bà Rịa.
Dạ. Rồi ở Bà Rịa Vũng Tàu, biệt con làm chứng cho Chúa được cái gì, con nói to rõ cho mọi người nghe.
Dạ, dạ cha, con đây là con chồng con khổ với chồng con là tới 23 năm rồi. Giờ con nói tới đây thì cộng đồng thì cha thì chỉ có con lau nước mắt cho con thôi. Con khổ lắm.
Rồi con khổ rồi, được rồi, bây giờ con kể ơn Chúa ban cho con thôi rồi.
Chồng con là 23 năm thôi. Đến chồng con là cha chồng á, là được chồng con.
Việc con là con kể cái ơn Chúa ban thì nó kể dài dòng, hiểu không? Nó có kể ai làm gì kệ người ta. Việc kể là kể cái ơn Chúa ban thôi.
Thì có cùng chồng con là 23 năm thôi mà giờ.
Rồi 23 năm rồi, cứ 23 năm mãi gì.
Nhà thế cha là coi như là cũng.
Để con kể cái ơn mà Chúa ban cho con đó. Dạ. Ngay bây giờ này, chứ không có kể chuyện xa xưa nữa.
Dạ.
Chuyện 23 năm bỏ đi.
Dạ. Chồng con là bỏ rượu bỏ trà rồi là tới về chùa. Cách đây là 3 tháng mấy con tới về chùa. Với cha đấy là con xin cộng đồng ở đấy là giúp đỡ cho con, vậy là ban phép lành cho con. Chồng con là được ơn lành là chùa ban được là sự lành mạnh rồi bỏ quầy phá. Con cái con là cũng vâng lời chùa. Con là cái cổ con, vậy là lợi con là cách đây là hơn 1 năm rồi có uống thuốc không có lành. Nhờ chưa là con tới cha, con mới nghe đây là 4 tháng nay thôi. Nhờ con tới đây cha là chữa về chùa, chữa lành bệnh cho con. Rồi về là chồng con bỏ quầy, bỏ phá, bỏ chùa, bỏ đây nọ về xóm làng. Con cũng tạ ơn chùa, xin cha chữa lành bệnh cho.
Đó, vậy đó, rõ ràng như vậy. Là người chồng của mình 23 năm bỏ chúa, quậy phá xóm làng, đánh vợ, đánh con vân vân. Rồi con chịu đựng suốt 23 năm rồi đến cầu nguyện lòng Chúa ở đây. Cái đây mấy tháng?
Dạ tháng này là tháng thứ tư. Tháng nào con cũng đi hết.
Ở đây là tháng thứ tư. Và tháng nào chị ra cũng đi đến cầu nguyện khẩn thiết nài van suốt 4 tháng trời. Thì chồng của chị bây giờ đã quay về với Chúa, ngoan đi lễ đi thờ, đọc kinh đồng hoàng, và không còn đánh đập chửi mắng vợ con nữa. Đúng không? Đúng không?
Dạ đúng.
Rồi con là người mà chúng ta thấy chị nói khó khăn vì lý do là cách đây con bị đau lưỡi, đau cổ họng mình là bao nhiêu năm?
Dạ hơn 1 năm đây cha. Mà con đi bệnh viện Thanh Thổ 2 lần, bệnh viện Long Khánh 2 lần mà không có lành. Giờ con nghe chị Tâm đó là chị nói mày có đi lên cho Long với tao cầu nguyện không? Thì con nói dạ, tao đi với mày. Thì con đi thẳng đầu thì tự nhiên con không thuộc không ăn gì thì con cầu nguyện cũng hết là 50%. Giờ chứ con phải đi lần thứ 3, lần thứ 4 là con phải được 70-80%. Thì chỉ có chữa chữa lành bệnh cho con.
À, thưa anh chị em, vì nếu mà Chúa không chữa thì bây giờ chị không thể nói được như thế này. Vì cổ chị ấy đau và lưỡi chị ấy đau cả hơn 1 năm trời, không ăn không nói được. Mà chị đi cứ từng tháng, 4 tháng, Chúa cứ chữa dần, 50, 30, 50, 70, 80. Và hôm nay Chúa mở miệng lưỡi chị ấy để chị đứng lên đây mạnh dạn chia sẻ làm chứng cho mọi người về ơn chồng của chị được ơn sám hối quay trở về. Và ơn là Chúa mở miệng lưỡi của chị hết đau hơn 1 năm trời để cao rao tôn vinh Chúa. Người chồng 23 năm trời bỏ Chúa, như là ông Gia kêu trong bài tin mừng ngày hôm nay đấy, thưa anh chị em. Ông Gia kêu ông ấy bỏ là người tội lỗi. Ông Gia kêu ông ấy là người trước mặt xã hội thì ông ấy đầy đủ quyền thế, đầy đủ tiền bạc, đầy đủ quyền lực, danh vọng, nhưng trước mặt Thiên Chúa chỉ là kẻ tội lỗi, và trước mặt người khác cũng thấy rằng ông ta là người hiếp đáp, là người mà bóc lột của người dân, là người mà lạm thu, cậy quyền ỷ thế, nhất là những người thu thuế dễ làm cái nghề mà bóc lột những người dân lành lắm. Người ta đòi một thì ông thu thuế 10, rồi ông lấy 9, ông nộp có một mà thôi. Thì cái ông đó, ông là người mà đã bỏ Chúa, giống như người chồng của chị ấy 23 năm đã bỏ Chúa. Và Chúa nói là có người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chúa đã đi đến tìm người 23 năm bỏ Chúa ấy qua người vợ của mình. Và qua người vợ đến cầu nguyện cùng với cộng đoàn, thì người chồng đã quay trở về ngoan hiền, và Chúa lại cứu chữa cái miệng, cái cổ họng để kể như hư mất rồi, hơn một năm không ăn không nói được, để hôm nay mở miệng ra làm chứng tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Rồi, cảm ơn con. Đó, con, mọi người chị em đây làm chứng, chúng ta cứ vắn gọn rõ ràng như vậy. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là một là mình nóng thì nóng hành, giống như nước trà, hoặc là nước trà nóng, hai là nước trà lạnh. Chứ còn mà nó cứ nguội không uống được, khó uống lắm. Thức ăn cũng vậy, phải không thưa anh chị em? Gọi là mua về còn nóng, nóng hổi vừa thổi vừa ăn sướng lắm, còn mà về mà ăn cơm nguội cũng buồn vô cùng. Cứ anh chị em tưởng tượng coi, cứ buổi chiều đến đây đông như thế này, sau đó 8 giờ anh chị em nhà ai nấy về, xe ai nấy lên, rồi về thì cơm ai nấy ăn, tôi cũng về cơm tôi ăn, về một mình vào trong cái căn phòng nhỏ, rồi ngồi mà mở ra cái nồi cơm nguội, cái bát canh nguội, rồi cũng nồi thịt nguội, rồi cái gì nó cũng nguội, cái nhà nó cũng nguội, chịu nổi không? Chán lắm thưa anh chị em, chán lắm. Nó phải nóng nóng một tí, đang mệt mà làm một tô canh hay là một tô súp gì đó thì nó còn thấy phấn khởi. Còn đây vô mà thấy canh cũng nguội, cơm cũng nguội, rồi cái gì nó cũng nguội hết, cuộc đời mình nó cũng nguội theo. Ở đây chúng ta đi từ khía cạnh vật chất ấy, khía cạnh cái bốc của trần gian ấy, để đi đến mức cao hơn trong sách Khải Huyền. Anh chị em nghe, hôm nay Thánh Gioan Tông Đồ trong sách Khải Huyền nói với chúng ta như thế này. Lời Chúa nói, sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ: đây là lời của Đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng, phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mở ngươi ra khỏi miệng ta. Hiểu rõ không? Đây là lời của Đấng chứng nhân trung thành nói: ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng, phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mở ngươi ra khỏi miệng ta. Chúng ta thấy Chúa biết các việc của ta làm. Cho nên có nhiều người nói với tôi: thưa cha, con thấy anh này anh làm cái này, con thấy anh chị kia chị làm cái nọ, không có trung thực, rồi không có thành thật, rồi giấm dúi cái này giấm dúi cái nọ cái kia. Tôi nói không sao cả, có Chúa biết, họ biết, phải không? Cái người làm ấy biết, có trời biết, đất biết, có Chúa biết, và họ biết việc họ làm. Làm sao mà họ thoát khỏi bàn tay của Chúa? Sở dĩ mà Chúa chưa ra tay là vì Chúa đang khoan nhãn, đang khoan dung, đang giờ của lòng thương xót thôi. Cho nên những anh chị em mà làm những việc mờ ám, làm những việc không trung thực, làm những việc không rõ ràng, mà nhất là đụng đến của Thánh nữa, thì anh chị em an tâm, chúng ta thấy được đó là của lửa. Cho nên đụng vào của lửa chỉ có bỏng thay mà thôi. Mình cứ nghĩ rằng mình làm việc không ai thấy, không ai biết, có yên ổn không? Có yên ổn không? Không yên ổn tí nào. Đêm về vắt tay lên trán, ngủ có ngon không? Không ngon. Cho nên mình làm một cái gì mà việc mờ ám, cái lương tâm của mình nó cắn rứt mình. Có người bảo thưa cha ơi, bây giờ lương tâm nó mòn rồi, nó cắn riết vì nó mòn, nó không cắn nổi nữa thưa anh chị em. Nhưng Chúa bảo ta biết các việc ngươi làm. Cho nên anh chị em mỗi người được Chúa trao cho một cái bổn phận trong cộng đoàn, trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo điểm, ở trong gia đình của mình. Chúng ta chu toàn cái bổn phận ấy với lương tâm của mình trước mặt Chúa. Vì nếu mình làm một cái gì sai quấy, nếu mình làm một cái gì mờ ám, nếu mình gọi là cái tính hay tấy máy, hay tọc mạch, hay bớt xén, hay là thiếu thẳng thắn, thiếu trung thực, mình nghĩ rằng mình bớt đồng này, mình bớt đồng nọ, bớt đồng kia, mình tưởng như vậy, đâu có ai biết đâu, cha đâu có biết đâu, mọi người đâu có biết đâu, mà có ai biết? Nói to cho họ nghe, ai biết? Chúa biết. Không chạy đâu mà thoát đâu. Ta biết các việc ngươi làm. Và Chúa là một người rõ ràng, dứt khoát. Tôi tính tôi, thưa anh chị em, nó xin lỗi, tôi cũng hay thẳng thắn vì cái gì nó cũng rõ ràng, dứt khoát. Nên làm chứng cũng vậy, làm ơn lòng nói cho nó rõ ràng, nó dứt khoát. To thì to hẳn, không thì không nó nói. Đừng có nói nhỏ nhỏ, khó chịu, nó không nghe được. Nói cứ lý nhí trong miệng, không nghe được. Cho nên Chúa bảo rằng, tha mày, nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, đừng có ương ương dở dở, ta mở người ra. Người ta bảo rằng khôn cho người ta rái, dạy cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét. Khôn cho người ta rái, tức là người ta sợ những người khôn. Khôn cho người ta rái, dạy cho người ta thương. Tội nghiệp cái thằng nó to đầu mà dạy nó chả biết gì đâu thôi. Thương nó, tha cho nó. Tha một là khôn, hai là dạy. Còn dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét. Không biết mà lúc nào cũng cứ tỏ ra biết. Đấy, cái tội dở dở ương ương là như vậy đấy. Cái gì cũng tôi biết rồi. Có những người làm thì sai tất tòa le đi, nhưng mà lúc người ta nói cái đó là tôi biết hết rồi, mà tại chưa làm. Rồi lúc mà người ta làm hay, ôi tôi cũng tính làm như vậy đó, chứ tôi cũng dự định làm như vậy đó, tôi cũng nghĩ như vậy đó. Cái gì hay là vơ vào của mình, cái nào dở là đổ tại ông nọ, tại người nọ, tại người kia. Lúc nào cũng cứ tỏ ra là mình biết. Đó là cái là người ta ghét lắm thưa anh chị em. Không biết thì cứ nhận là mình không biết. Biết thì phải nói cho nó rõ ràng, biết cho đến nơi đến chốn. Còn cứ biết mà biết dở dở, có đó chết. Anh có cái máy video mới phải không? Phải không? Anh có biết xài không? Biết không? Anh có biết không? Một là anh biết thì là anh xài. Còn hai không biết anh đừng đi đụng tới. Thưa cha con biết, nó vô điện 110 nó cắm 220 ông trời ạ. Biết hay không biết? Biết hay không biết? Biết đấy đâu mà biết. Biết mà điện máy 110 cắm 220 mà bảo biết. Thế thì thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là có nhiều người không biết mà lúc nào cũng cứ tỏ ra là mình biết, mà không bao giờ mở miệng ra nhận là mình không biết. Đấy, nó cứ ương ương dở dở như vậy. Khó chịu lắm những người như vậy. Khó chơi mà khó xài, khó dùng lắm. Chả thật nó không biết, mình chỉ cho nó, đúng không? Mày có biết không? Không biết, đây, từ A đến B đến C như thế này, như thế này, như thế này. Ôi chà, con biết hết rồi, con biết rồi. Chúc làm tò le. Ô, con tưởng là như vậy, con tính làm như vậy. Ê, con nghĩ là như vậy. Mày thì mày nói, mày không biết thì mày nói luôn. Mày không biết, tại sao mày không biết, rồi mày còn cứ bảo mày biết là sao? Còn cười nữa. Lúc đó cười trừ khó chịu lắm thưa chị em. Cái gì cũng vậy, nói gì thì nói cho nó rõ ràng đi. Ấp a ấp úng rồi loanh qua loanh quanh, rồi thì cứ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Cứ rào trước đón sau. Một là một, hai là hai. Làm là làm, không làm là không làm. Thưa cha con làm ạ, mà nó không có làm. Nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn đi. Nó cứ dở dở ương, lười thì nó bảo nó không làm. Thì mày ta lười. Nó còn được. Còn nó siêng thì nó làm đi.
không, nó lười mà nó nói nó siêng mới chết tôi chứ. Mai không thấy nó đâu cả. Nó bảo con đau bụng, con nhức đầu, con sổ mũi, đủ thứ 100.000 lý do. Đấy là về khía cạnh con người tự nhiên là như vậy. Khía cạnh siêu nhiên còn thấy rõ hơn nữa thưa anh chị em. Ngồi tòa giải tội, sợ nhất là những người mà vô xưng tội mà thưa cha con không thấy con tội gì đó. Sợ nhất là những người như vậy. Thưa cha con chẳng thấy con tội gì cả, con chỉ có, đó là cái bệnh vô cùng. Tại sao mình dám khẳng định rằng con chỉ có như thế này thôi? Thưa ông ạ, một là mình là người tội lỗi hắn đi. Thưa cha, con là kẻ tội lỗi, giống như gia kêu ngày hôm nay đi. Nhận biết mình là kẻ tội lỗi, và nếu tôi đã làm thiệt hại ai cái gì tôi xin đền gấp. 4. Ngày xưa tôi chỉ lo vơ, lo vét, lo thu quén, lo gom góp, lo bỏ túi tôi. Còn bây giờ tôi xin lấy một phần hai hay một nửa. Rồi lấy một nửa, không chịu lấy phần hai, lấy một nửa. Tôi lấy một nửa gia tài của tôi chia cho người nghèo. Đó, ngày dứt khoát ngày xưa tôi là người tội lỗi, còn bây giờ tôi được Chúa hoán cải thì tôi trở thành một con người mới, dứt khoát với tiền của, không còn tơ tưởng tiếc nuối gì cả. Còn đây Chúa bảo là người đã cầm cày mà còn ngoái lại, mà không chính đáng là môn đệ của Chúa. Đi theo Chúa để theo dứt khoát rõ ràng. Anh xem đến giáo điểm này, tin mừng này cũng vậy. Đến đây là dứt khoát, là đến với lòng thương xót của Chúa, chứ không đến với bất cứ một ai cả. Rõ không? Đến đây đến với ai? Đến với ai? Đến với Chúa hay đến với cha? Chúa. Ông cha Long dẹp sang một bên đi. Dứt khoát rõ ràng như vậy, phải có một cái tư tưởng dứt khoát rõ ràng như vậy. Tôi tìm đến giáo điểm tin mừng này là tôi khao khát tôi được gặp Chúa, tôi cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Mà nếu có ông cha Long nào đó, có một ông cha nào đó mà phụ trách ở đây, thì xin mời ông ấy hãy chỉ cho tôi, hãy hướng dẫn tôi con đường để tôi gặp được Chúa. Chứ ông đừng có đứng đó mà cản đường tôi. Ông đừng đứng đó to đùng cái gì cũng ông hết rồi, ông cha to quá không còn thấy ông Chúa của tôi đâu cả. Ông đi chỗ khác cho tôi nhờ. Rõ ràng là như vậy thưa anh chị em. Như vậy đến đây mình có một cái lập trường dứt khoát như vậy. Và anh chị em đến đây tôi cũng nói rõ ràng với anh chị em như vậy. Nếu mà anh chị em đến đây mà tìm tôi, thất vọng hoàn toàn. Tôi còn tệ hơn cả cái ông gia kêu nữa. Tôi trồi được mỗi cao hơn ông gia kêu được 10 phần. Được may ra được cái đó chứ chẳng có hơn lành, tốt lành gì hơn ông cha kêu cả. Thế nhưng mà Chúa đụng chạm đến tôi và Chúa biết được cuộc đời của tôi, như Chúa biết được cuộc đời của gia kêu. Và anh chị em đến đây cũng vậy, là Chúa biết được cuộc đời của anh chị em, nóng hẳn, lạnh hẳn, không có ưa ngưỡng giờ nữa. Đến đây nhìn nhận con là kẻ tội lỗi, con là kẻ bất xứng. Được rồi, máu và nước của ta rửa sạch tội lỗi của con. Vô tòa giải tội phải thưa cha con là kẻ tội lỗi, con xin tội được 5 tháng rồi kể tội ra. Đừng có vô mà vư tòa thưa cha con chả thấy tội lỗi gì cả. Có những người thưa cha con xin tội, cái đây 10 năm con phạm mỗi tội là hay chửi thề thưa cha hết. Tôi nói lại Chúa, tôi mày là thánh à? 10 năm mày chỉ có mỗi tội chửi thề thôi à con? Lý gì tôi tha cho mày nữa. Tôi mới hỏi, vậy việc cha hỏi con nhá, con có cái này không, có cái này không, có cái này không? Dạ có, dạ có. Hít khi nhiều khi nào cũng có. Kể một chuỗi là cái nào cũng có. Vì sao con bảo là con chỉ có mỗi cái đó là sao? Cho nên khó chịu nhất là những người mà nó ương dở dở, nó không nóng không lạnh. Ta thà sốt sáng hẳn đi, như là các thánh sốt sáng ngất trí ngất ngưỡng trên 9 tầng trời đi, như là Phaolô được đưa lên tầng trời thứ 7, thứ 9 gì đi, thế không ạ? Hoặc là kết hợp với Chúa mật thiết hoàn toàn như thánh Phô-xê-na, mà còn thấy rằng càng kết hợp mật thiết với Chúa bao nhiêu tôi càng thấy mình tội lỗi khốn nạn bấy nhiêu, mà chứ đâu mà con chả thấy tội gì cả. Cho nên khó nhất là những người đến đây mà lơ lơ lửng lửng, khó lắm. Tại vì đến đây mà anh chị em thấy rằng lạy Chúa, cha Long ơi, con là người tội lỗi, con mới đến với giáo điểm tin mừng này. Tôi tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vô cùng, vì nhận biết mình tội lỗi là đường mở đầu tiên để lãnh nhận ơn cứu độ. Chúa chỉ cần mình hé một cái khe thôi là Chúa lách vào đó. Cửa lòng của mình chỉ cần hé ra một tí thôi là Chúa lách vào liền. ông Gia Kêu, ông ấy tìm Chúa có phải vì ông ấy muốn được cứu độ không? Trả lời, ông Gia Kêu tìm Chúa có phải vì muốn được cứu độ không? Có hay không? Làm gì có. Lúc đó tiền đối với ông là trên hết. Ông ấy chỉ nghe biết về Chúa và ông ấy tò mò muốn coi cái ông Giê-xu là ông nào. Nhưng mà vì ông ấy lùn quá mà người ta thì quá đông, cho nên ông ấy phải leo lên hàng rào giống cái thằng bé kia nó đứng hàng rào đang nhìn vào hình này đó, nó phải như vậy. Thế thì thưa anh chị em, ông chỉ tò mò thôi, tò mò thôi chứ chưa hề. Nhưng mà chính cái tò mò, cái khao khát để mong gặp được Chúa của ông ấy, ông đã hé ra, mở một cái khe cửa dù một tí thôi. Chúng ta thấy ngoài trời đang sáng mà trong phòng tối om, mình chỉ mở hé ra một cái khe thôi là bắt đầu cái gì nó lọt vô, ánh sáng lọt vào liền. Thấy không? Chỉ một cái lỗ đinh thôi là ánh sáng cũng lọt vô rồi. Thì Chúa chỉ cần một cái lỗ đinh thôi, một cái khe trong cõi lòng của chúng ta thôi, là Chúa tuôn trào ơn phúc như là ánh sáng đổ tràn vào cái phòng tối tăm. Anh chị em đến đây cũng vậy. Hoặc anh chị em đang nghe trực tiếp, hoặc là đang nghe theo dõi ở trên phương tiện truyền thông cũng vậy. Anh chị em nghe, anh chị em nhìn qua phương tiện truyền thông, mà chính cái khao khát, cái nghe, cái nhìn đó là cái thái độ của Gia Kêu đó. À, mày nghe coi mày cũng giảng sao đó mày ơi, mày đến coi giáo điểm tin mừng có chuyện gì lạ đó mày ơi, đến thử coi sao. Có nhiều bạn trẻ tôi biết đến đây chỉ vì tò mò, chỉ vì người ta hỏi mình chưa biết trả lời sao, đến cho biết thôi. Và khi các bạn đã đặt chân đến đây rồi là các bạn dính chắc luôn rồi đó. Dính cái gì? Các bạn đặt chân đến đây thì các bạn dính cái gì? Dính cái gì? Dính bụi chứ dính cái gì? Đến đây thì dính bụi chứ dính cái gì? Đặt chân thì phải dính bụi. Mà lòng thương xót Chúa cho các bạn thấy rằng ngay cả cái bụi chân ở đây cũng được lòng Chúa xót thương mà. Bạn thấy không? À, tất cả được nhuộm vào trong máu thánh của Chúa rồi, trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi. Cho nên giống như bà già 80 bảo con đến là con dính luôn vào lòng thương xót Chúa, không gỡ ra được nữa. Và các bạn thấy là mình về mình được biến đổi lại. Như bà già đó, lục hụ cha con đau lưng quá, đặt tay cầu nguyện cho con đau lưng quá, cầu nguyện vỗ bịch bịch mấy cái chạy to chả thấy đau gì, con không đi được, cha ơi đau được. Đứng dậy lòng thương xót Chúa làm cho bạn đứng dậy, ngồi xuống luôn, đâu sao đâu. Thưa anh chị em thấy rõ ràng quyền năng của Chúa làm chứ. Anh lên đây chia sẻ cho mọi người coi. Ông Gia Kêu ông leo lên cây, còn anh chống gậy lên đây, anh làm chứng cho Chúa. Rồi anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con là Giuse Cao Văn Chiến, Giuse Maria Cao Văn Chiến. Con ở giáo xứ Ngô Xá, giáo hạt Hòa Thành. Con năm nay 75 tuổi.
Ồ, 75 tuổi. Ơi, bây giờ phải gọi là ông chứ gọi là anh được nữa rồi. Ông 75, ông chia sẻ cho mọi người coi. Gia Kêu đã được Chúa đụng chạm, chữa lành. Còn ông thì được Chúa chữa lành như thế nào?
Thưa cha, con được Chúa chữa lành khi con bị tai biến, con chết đi thì bắt đầu đưa con nó đưa con vào bệnh viện rồi chữa, thì sau khi nó bác sĩ cho về, sau về thì con nằm ở nhà, thì bắt đầu cái chị Hàn đó, chị tổ chức đi đến đây này, rồi chị sang chị cho con mượn cái máy 52.57 giảng của cha,
500
và 57 giảng của cha, thì con nằm con nghe, chị cho con mượn bên ngày, tối chị mang về. Thế sau khi con nói với chị rằng bây giờ chị nên, thì chị mua cho tôi một cái để tôi nghe. Thế thì chị cũng đi mua cho con một cái để con nghe. Con cảm thấy rằng thì là cái nghe lời Chúa này, lời của cha giảng, con thấy rằng là nó mê khóa này. Thế rồi con mới nói rằng là ngày Chúa con như vậy, Chúa cho con đi được để con nên nghe tận nơi chính cha nói và cha giảng, thì con thấm thiết hơn nữa. Thì thưa cha, như vậy thì con lần đầu tiên con lên đây thì con phải rủ cái ông bạn đó là người Tân Đồng, thì con nói này bây giờ anh đi với tôi, rồi anh cho vợ anh đi theo nữa, rồi là đi dìu tôi, chứ còn tôi không đi được. Nhưng mà tôi muốn đến đây. Thì anh bảo được, nếu thế thì anh muốn thì tôi đi với anh và tôi dìu anh. Thì đấy, lần đầu tiên con đến đây thì con đi ở, con ở ngoài kia, đi vào đây, rồi cha ôm đầu con, cha khấn cho con. Thế rồi đến con về, thì con ra ngoài một cái con thấy cái người con nó khoan khoái lắm cha. Thế rồi con về rồi cái lần thứ hai con đã đi, có thể con đi chống, con đi chống được thì con đi được. Thế rồi con cảm ơn Chúa như thế, con chống con đi được. Thế lần thứ hai con đi luôn, thì con bị lần thứ hai đông quá, con phải ngồi bên kia. Thế rồi mưa quá này, con ướt như con chuột vậy. Thế rồi bắt đầu cái con nghĩ là lạy Chúa, con chỉ nói lạy Chúa Giêsu, con tin giác vào Chúa và Chúa chứ còn những việc con bị ướt như này rồi, có khi con về con lại bệnh quá mất chiếu ạ, thì Chúa cứu con. Con nói với Chúa như thế. Thế giờ con về thì con chẳng thấy bệnh hoạn gì nữa cả, không có bệnh thêm cái gì cả nữa. Thì con thế rồi thưa cha, như vậy thì con cái lần thứ hai là con đi như thế, con không không phải nhờ cái anh bạn ấy nữa. Thì ra đầu về thì trong khi đó thì bây giờ anh ấy thì anh đi bệnh viện, thế rồi anh ấy chết mất. Thế là con cũng chỉ giúp anh ấy là cố bán với Chúa. Chứ bây giờ anh Tân Tầng tôi cũng thấy rằng là cả một vấn đề. Thì anh cứ nằm anh nghe cái máy này, anh tạ ơn Chúa thì anh sẽ được chết lành, Chúa sẽ mang anh về trời. Thế thì anh bị anh chết rồi, anh bị như vậy anh chết rồi mà anh cũng được chết lành ra. Thì cha như vậy rồi hôm nay thì con lại chị Hàn dưới này tổ chức đi, thì con bảo chị là cho tôi đi với. Tôi rất là mến giáo điểm tin mừng này, mến cha Long lắm, bởi vì cha Long giảng tôi cảm thấy thấm thía lắm và tôi mê những lời lẽ của cha và lời lẽ của cha dạy cho con về Thiên Chúa, thì con cảm thấy rất là vui mừng và con đến đây để con để thi mặt cha như vậy.
Máy của anh còn nghe được không?
Cha em, máy của con thì con đưa cho cái anh, các anh bạn người Phật giáo rồi cha.
Vậy hay quá, vậy thì Chúa lại tặng cho anh cái khác.
Con cảm ơn cha.
Rồi mời anh đi xuống được không? Đi xuống, đi xuống, đi xuống. À, chúng ta thấy một người tai biến cách đây cả năm trời thì không thể nào ngồi lên đây đi, ngồi lên trên này ơi, ngồi trên này luôn đi ạ. Tôi thấy một người tai biến cách đây là phải nhờ một người Tân Tòng dìu đi, lần thứ hai là chống gậy đi và lần thứ ba là có thể bước đi để làm chứng cho Chúa. Mà anh xem biết là cái mấy năm cho bài giảng lòng Chúa thương xót này, chúng tôi thường ưu tiên cho những người bệnh là như vậy. Tại vì những người ngồi xe lăn, những người nằm trên giường bệnh nhiều năm nhiều tháng, mòn mỏi, thức lâu trầu mỏi, cho nên chúng ta khuyên bảo chả ăn thua gì. Vì những lời nói của con người mình sao mà cảm thông được người đang đau như vậy. Mình khỏe thì mình nói ngon lắm, mình nằm đau mình mới biết là cái đau nó thử thách khủng khiếp như thế nào. Cho nên chỉ có một cái món quà mà hiệu nghiệm nhất, thay vì sữa, thay vì cam, thay vì đồ ăn thức uống mình đem đến cho những người bệnh, mình đến thăm họ bằng một cái món quà tinh thần này, nó giúp cho họ như người anh em nói được bình an và chết lành ra đi trong lòng thương xót của Chúa. Vì mục đích cuộc đời của chúng ta, lòng thương xót của Chúa cũng là chỉ cho chúng ta được chữa lành và được cứu thoát khỏi đời này về hưởng hạnh phúc với Chúa mà thôi. Đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, mà chúng ta đang nằm bệnh đó là hư rồi mà chưa mất, vì Chúa muốn tìm Chúa cứu chúng ta. Cho nên đưa những bánh đó cho những người bệnh đi thưa anh chị em, hy sinh một chút đi, mỗi người nối tiếp bàn tay, nối tiếp bàn tay, để ước gì những người bệnh đều có những cái máy đó, họ nằm họ nghe, họ cầu nguyện, họ kết hợp mật thiết với Chúa, họ thêm vững lòng tin nhờ những chứng nhân, họ thêm an ủi bằng chính lời của Chúa nói với họ. Cô bé, con có là một gia kêu ngày hôm nay con được Chúa đụng chạm chữa lành như thế nào, như là gia kêu con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con rất là thoải mái ạ.
Ở đâu?
Con ở Biên Hòa, Đồng Nai.
Con tên gì?
Con là Anna Nguyễn Thị Tình ạ. Năm nay con có 20 tuổi thôi. Cả tại con đi bán hàng rong ạ.
Nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Dạ.
Bán gì?
Dạ con bán cá viên chiên.
Con rau cá viên chiên cho mọi người nghe cõi nè. Cá viên chiên.
Dạ con khó nói.
Thưa anh chị em, cá viên chiên mà nó không nóng có ăn được không? Không ăn được, phải nóng. Cho nên nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, ương tâm mửa ra. Rồi, con đang nóng rồi, cá viên chiên. Sau cô bé cá viên chiên nói cho mọi người nghe được ơn gì?
Dạ, con mời đến đây lần đầu ạ. Con kêu mẹ con nên xin khấn. Mẹ con đi.
Hả?
Mẹ con nên xin khấn thay con.
Rồi, mẹ con hả? Mẹ con đâu?
Mẹ con đây á.
Rồi. Rồi, con lên đây con nói thay cho con của con coi con đã được ơn gì. Cô bé cá viên chiên không nói lên lời thì mẹ của cá viên chiên nói coi.
Này cha, chồng con say rượu cứ chửi đánh con, phá vách nhà cửa các thứ, con khổ quá. Này cha, con ôm yếu bệnh tật nhiều quá. Bây giờ con cũng chẳng biết đi đến đâu, thì các bà hãy đi, nên chỗ cha về kể con thì con cũng xin đi theo các bà. Con cầu nguyện, xin cha cầu nguyện cho con qua khỏi bệnh tật, cho chồng con bỏ tính mê xấu cho con. Để cha con mổ 4 lần rồi, giờ con yếu quá mà con bệnh nhiều quá, con chả biết chạy đi đâu, con say xe con chẳng biết đây đâu, con chỉ biết cầu nguyện ở nhà thôi. Các bà ấy đi thì con cũng đi theo, cả các con cũng đi theo. Bỏ cho con đi, con nên gặp cha, con cầu nguyện xin cha bổ hộ cho con. Này Chúa, xin Chúa bổ hộ cho con, cho con qua khỏi bệnh. Này cha, con có cái biếu này thì con đi khám.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh thật là xúc động. Người con dắt người mẹ lên và chúng ta thấy gia đình này đang là ở trong một cái bể khổ, và chỉ có lòng thương xót của Chúa mới đưa tay cứu vớt được thôi. Người con ấy dắt người mẹ lên để hai mẹ con cầu cho chồng, cầu cho bố của mình đang ở trong cơn mê, đang không nóng không lạnh mà đang dở dở ương ương, người say mà biết gì đâu, có đạo mà cũng như không có đạo, làm người mà cũng như là không làm người, vì để cho ma men nó làm cho dở dở ương ương như vậy. Ngày hôm nay có rất là nhiều người tín hữu dở dở ương ương như vậy, tiếng là có đạo đấy nhưng mà không sống đạo, cũng chẳng giữ đạo. Tiếng là có đạo đấy mà đôi khi cuộc sống còn phản với đạo, nó cứ dở dở ương ương. Chả thà như là những anh chị em chưa biết Chúa đi, họ đang ở trong bóng tối đi, thì còn có người đưa ánh sáng đến mà họ nhận ra. Hoặc là những người đã được Chúa hoán cải như là Gia Kêu, như là anh chị em mình đến đây được lòng thương xót của Chúa chiếu soi, giải gỡ, như là người mẹ và người con này đã được Chúa dầu lòng thương xót giải gỡ cho, để mà chạy đến đây tìm đến nơi nước ẩn, nơi lòng thương xót của Chúa. Cha và cộng đoàn hứa sẽ cầu nguyện cho bố con, cho chồng của con. Con đem cái máy này về nha. Trong lúc đi bán cá viên chiên, có thể con mở cho mọi người nghe được không?
Dạ được ạ.
Rồi có lúc nào mà con về, con có thể mở cho bố con nghe được không?
Dạ được chứ cha.
Vâng, cha và cộng đoàn hứa sẽ cầu cho mẹ, cầu cho con nha. Đang nóng tràn đầy lòng yêu mến của Chúa, cô bé 20 tuổi bán cá viên chiên, gia đình khó khăn nhưng mà rất là tươi, rất là dễ thương. Xin Chúa chúc lành cho con. Và dám bán cá viên chiên mà đem cái máy 500 bài giảng này mở cho người khác nghe không phải chuyện đơn giản đâu. Thưa cha, được ạ. Không phải dễ đâu thưa anh chị em. Người ta sẽ rất là ngại. Chúng ta rất là ngại. Mình không có nóng, không có lạnh, mình cứ ương ương dở dở đó, là không dám làm chứng cho Chúa, sợ lắm. Mình đi bán mà đi mở cái này ngại lắm, rồi đưa về cho bố mình cũng ương ương dở dở, mình cũng ngại lắm, không dám mạnh dạn mà mở. Hay là không dám để cho bố mình nghe đâu, mà dám chấp nhận hai cái sứ vụ, nhiệm vụ rất là quan trọng và rất là khó, là loan báo làm chứng cho những người trên đường đi bán các viên chiên, và trở về đưa cho ông bố đang ngập ngụa trong rượu để Chúa hoán cải bố. Chúng ta cộng đoàn mình hứa tối hôm nay mỗi người chúng ta đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho người cha người chồng này không? Hứa không? Con đi bình an. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con con được ơn Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Con trước tiên con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Thanh Hằng ở xứ Tân Mai ở Đồng Nai Biên Hòa. Này con ngàn tiếng quá. Hôm nay trước tiên là con đến xin chia sẻ và được ơn Chúa. Trước tiên là con có một đứa con gái sanh từ 2009, mà lúc sanh ra nó không nhận biết ai, mẹ cũng không gọi được, mà nói chung nó giống như người bị thần kinh á. Mà con lo lắng đưa nó đi đến khám ở bệnh viện tâm thần rất là nhiều lần. Xong cuối cùng con quay lại, con bảo thôi không cho nó uống thuốc về thần kinh nữa. Thì giờ con cũng cầu xin Đức Mẹ, cầu xin Chúa chữa lành cho nó. Thì đến ngày hôm nay nó được 7 tuổi rồi. Mà nó chuẩn bị bước vào khai tâm á, thì con sợ nó đi lễ rồi không đọc giáo lý được. Thế là con cũng xin Chúa ban cho nó đến nhà thờ để được yêu mến Chúa và tham dự thánh lễ sốt sắng. Con dẫn nó đi được 3 ngày trước khi nó vào khai tâm thì nó không biết đọc, đi lễ thì cũng quay ra quay vô, chạy ra ngoài sân chơi. Thế là con cũng dâng nó lên để đẹp lòng Chúa. Thì Chúa 3 ngày đó thì Chúa chữa cho nó luôn. Nó đi lên nhà thờ, nó ngoan lắm, nó không hề chơi. Rồi con cũng có một đứa em bé, con em của nó. Nó kêu chị ơi, đi ra ngoài sân chơi. Thế là nó bảo về này, không, đi lễ mà, đang là trong nhà thờ mà sao em lại bảo chị ra ngoài. Là từ đấy những cái lời nói của nó là nó nói chuyện bình thường, nó nhận biết được mẹ, nó nhận biết được các gì, cô rồi bà ngoại. Có nghĩa là nó được Chúa chữa hoàn toàn về cái trí khôn của nó. Đó là một ơn con cảm nhận được. Còn cái điều thứ hai đó là người chồng của con hôm nay anh không có đi, thì con cầu cho anh từ hồi con lấy anh, năm nay con được 12 năm rồi. Anh ăn cơm không có làm dấu và tối cũng không đọc kinh. Đi lễ thì chỉ đi mỗi chủ nhật thôi, mà lễ mà nhất là lễ bổn mạng anh cũng không đi luôn. Thế con cũng cầu xin, con cũng bảo Chúa ơi, Chúa đến và Chúa cho anh dấu chỉ đi để anh nhận ra. Chứ vì thế này, con của con mai mốt mà người bố mà như thế này thì làm sao mà dạy nó trở thành một người con ngoan đạo được. Thế con cầu xin suốt mọi ngày. Thế bây giờ đến ngày hôm nay anh đọc kinh mỗi buổi sáng, đọc 50 kinh, rồi ăn cơm làm dấu, tối đến đọc 50 kinh với gia đình. Rồi được nhiều ơn mà anh cảm nhận được, anh ước ao lên đây và anh lên được lần thứ hai. Hôm nay thì anh không đi với con, thì con bảo hôm nay em đi một mình, em sẽ cầu nguyện thêm cho anh. Tại vì là gia đình con năm nay gặp những cái điều rất là buồn, vì hai vợ chồng ở làm dâu mười mấy năm, nhưng mà cuối cùng ông bà bắt đầu mất thì anh em kiếm chuyện đuổi tụi con ra ngoài tay trắng. Thì đi ra ngoài thì con nghĩ rằng con chẳng còn chỗ nào đi. Thì quay ra thì gia đình bên ngoài nhà con, các em con, tất cả mọi người trong gia đình ôm vào mà lo cho nhà, lo cho sắm sửa trong gia đình hết mọi sự. Thì con cảm thấy trời ơi, đây là một hồng ân Chúa quá lớn. Tại vì con nghĩ con sẽ không làm được. Tại vì khi con bước ra khỏi nhà chồng con thì mọi người xung quanh con làm ăn với con, họ lấy hết tiền của con, tay trắng không còn gì hết. Thì con cứ nghĩ rằng con sẽ không có khả năng mà con mua những đồ trong gia đình để mà xài, sử dụng hoặc là nuôi con. Tại vì con có tới 4 đứa con lận. Thì con cũng bảo là đây là anh phải tín thác và thật và nhiều. Nhưng mà anh bảo anh chắc Chúa thử thách anh. Bây giờ anh nhức đầu lắm, tại vì anh lo quá, tại vì mình không có nhà mà ở nhà ngoài Thì bây giờ bà ngoại bảo bây giờ không có ở nhờ bà ngoại cho, thì anh vẫn có một cái điều gì đó trong lòng anh vẫn buồn, tại vì gia đình nhà anh như vậy, đối xử với anh như vậy thì anh buồn trong lòng lắm. Thì bây giờ con bảo bây giờ Chúa đang thử thách anh, thì anh hãy cố gắng, hôm nay anh được Chúa đến với anh, đụng chạm vào anh, thì anh đọc kinh mỗi ngày như vậy, thì anh phải tín thác hơn nữa. Chưa được thì anh phải cố gắng hơn. Thì cái điều thứ ba nữa con cũng muốn xin chia sẻ. Hồi xưa con bị đau hai cái đầu gối với lưng lắm. Mỗi lần con nấu cơm xong là con không thể nào con ngồi được, con gãy lưng ra. Và hai cái đầu gối con mà chạm xuống cái nền gạch thì nó nhói lên, giống như là dây thần kinh á, không đau lắm. Thế là con thấy mọi người đọc kinh quỳ mến, yêu mến Chúa, thì người ta bảo em nếu mà em muốn xin một cái gì đó thì cái lòng em phải thành khẩn. Thì con cũng về, con cũng hy sinh một tuần lễ, mà mỗi lần con quỳ trên cái gối ấy, thì con lại nghĩ đến Chúa đổ máu thì con lại bớt đau. Sau một tuần sau con lại bảo con không chịu nổi nữa, Chúa ơi con đau như thế này, con đang chuẩn bị lên mổ, con đi bệnh viện con uống thuốc chứ con không chịu được. Thì nếu Chúa không chữa cho con thì con không có khả năng con quỳ để thờ phượng Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Thì ngay lúc đó, ngày hôm sau, cái là mẹ con mới gọi có một cái người đến bấm huyệt. Thì con có bấm không? Thì con ra thì cái chú đấy, chú mới bấm cho con. Từ đấy đến giờ chân con, lưng con không còn đau một tí nào, mà con quỳ thẳng xuống sàn nhà luôn, con không còn thấy cảm thấy đau.
Quỳ xuống.
Chúa xuống, con tạ ơn Chúa.
Cha gửi cái máy 507 giảng, con đưa cho chồng con. Nó là của cha và cộng đoàn gửi cho anh, để cho anh vững tin vào Chúa hơn nha.
Con có rồi, cha để cho những người khó khăn.
Giờ vì con gửi tặng cho anh chị em, con nhìn thấy ai là những người mà cần thì con tặng cho họ. Có chưa? Chưa có. Rồi, gửi tặng cho ông bà nhé. Xin Chúa chúc lành cho ông bà. Hai ông bà đi xa lăng với nhau lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có những người theo đạo mà nó cứ dở dở ương ương như vậy, giống như ông chồng mà lúc mà chưa được Chúa hoán cải, tiếng là có đạo đó mà nó không nóng mà không lạnh. Có những người giáo dân, có những người linh mục tu sĩ cũng vậy, cũng không nóng không lạnh. Họ thì cũng tu đấy, cũng chịu chức đấy, rồi cũng dâng hiến đấy, rồi cũng có giáo dân, cũng có rửa tội đấy, nhưng mà mình không có dứt khoát, không có rõ ràng theo Chúa, mà mình chỉ là lơ lơ lửng lửng thôi. Là giống như là việc rửa tội đó có cái vé để được vào thiên đàng, rồi là cứ cầm cái vé đó rồi mình sống tà tà được không? Không. Trong bài sách Hầu Hiền Chúa nói là ai chiến thắng ta cho ngồi bên ngay của ta. Người đó là phải người chiến thắng, phải chiến đấu qua cửa hẹp mới được vào nước trời. Là người phải có mạnh mẽ, nước trời phải có dùng sức mạnh mà chiếm lấy. Có nghĩa là ta phải chiến đấu. Chiến đấu với ai? Chiến đấu với ai? Chiến đấu với ai? Quay sang người xóm đấm họ cái, đấm bên phải cái, được không? Được không? Không mà vẫn đấm. Cái bà này vừa bảo không mà vẫn cứ đấm. Mình không có chiến đấu để chống lại người bên trái, không chống chiến đấu chống lại người bên phải, không chiến đấu chống lại ai cả, mà mình chiến đấu chống lại với chính bản thân mình. Cái ươn lười, cái ươn ả, cái ngại ngùng của mình. Thánh Faustina nói rằng là một tu sĩ mà lười biếng thì không phải là một tu sĩ. Và một bữa kia Chúa cho Faustina thấy một bầy quỷ nó đi lang thang. Chúa cho Faustina hỏi là: này quỷ, các ngươi đi đâu đó mà rảo quanh nhà chồng đi đâu vậy? Nó là ta đi lang thang, đi tìm những tu sĩ ăn không ngồi rồi. Việt Nam mình có câu nhàn cư vi bất thiện. Ngồi nhàn mà không làm cái gì là sinh bao nhiêu giống tội. Nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, cứ dở dở ương ương thì lắm chuyện lắm. Thưa anh chị em, nó đi tìm những tu sĩ mà ăn không ngồi rồi làm biếng. Và
đấy là những tu sĩ mà dễ bị cám dỗ nhất. Không còn lòng nhiệt thành loan báo tin mừng nữa, không còn lòng nhiệt thành loan báo lòng thương xót của Chúa nữa. Thưa anh chị em, những loại người ấy Chúa bảo ta mở ra. Ai chiến thắng ta cho ngồi bên ngai của ta là người chiến thắng với chính bản thân mình. Thưa anh chị em, nói thật, nhiều lúc cũng muốn buông xuôi bỏ cuộc lắm, tại vì thấy chung quanh mình bao nhiêu là khó khăn, rồi bao nhiêu là thử thách, cứ hết chất chồng thử thách này đến chồng chất thử thách kia, ngại ngùng lắm. Nghĩ đến mỗi ngày cứ liên tiếp như vậy, từ 2 giờ cho đến 8 giờ tối cứ liên tiếp như vậy, liệu sức mình còn chịu nổi nữa hay không? Ngại chứ. Nhưng mà nếu mà ở trong một ngôi nhà thờ nó có đầy đủ mọi điều kiện hết rồi, không phải lo mưa lo nắng gì cả, nếu trong một môi trường mà có sân bãi đầy đủ hết rồi, không còn phải lo chỗ gửi xe gửi giết gì cả, nếu mà trong một nơi có tổ chức nhân sự đầy đủ hết rồi, ban vệ sinh, ban trật tự, ban âm thanh ánh sáng có đầy đủ hết rồi, nếu mà trong một ngôi nhà thờ có ban hành đoàn thể đầy đủ hết rồi, mình chỉ việc là mặc áo lễ ra, mình giảng lễ xong rồi mình đi về, như vậy có bộ thảnh thơi nhẹ nhàng. Tôi ngồi tôi cứ suy nghĩ hoài ấy chứ, nhìn như vậy liệu mình đang nóng hay đang lạnh, hay là đang hâm hâm dở dở, thế không ạ? Hay đang hâm hâm dở dở, giống như là một công chức sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Một công chức rang cái mặc áo ra làm lễ, rang cái mặc áo đi vô, rang cái xuống ăn cơm, rang cái đi ngủ, rang cái đi tắm, rang cái đi chơi à? Thì như vậy có còn là một tu sĩ, có còn là một linh mục, có còn là một chiến sĩ mà phải đương đầu với khó khăn thử thách nữa hay không? Mà nếu mình sống một cuộc sống an toàn như vậy, liệu khi mà thử thách đến mình còn đủ sức mà chiến đấu nữa hay không? Phải không? Văn ôn võ luyện mà, văn không ôn võ không luyện, làm sao mà văn giỏi, làm sao mà võ hay được, thưa anh chị em? Cho nên mỗi một người anh chị em mình là những người Kitô hữu đi theo Chúa thì phải chấp nhận gian lao thử thách, là nóng cho nó nóng lên. Đến giao điểm tin mừng nóng không? Trả lời, đến giao điểm tin mừng nóng không? Nóng không? Nóng lắm thưa anh chị em. Bây giờ bắt đầu nắng lửa mưa dầu đó, báo hiệu cho anh chị em biết, chuẩn bị là mình đối đầu. Lúc trước thì lo mưa ướt, như lúc nãy ông kia ông bảo đi bữa đầu thì ngon, bữa sau mưa ướt hết, mà ngồi cái xe lăn mà lại Chúa ướt hết như vậy thì con sống sao nổi. Mà bây giờ Chúa cho ông ấy không bỏ xe lăn đâu, ông ấy lên đây ông làm chứng được rồi đấy. Mưa xong rồi việc chuẩn bị với cái nắng, mới từ 10 giờ là bắt đầu hầm hập để nó nóng, nóng khiếp lắm. Đến 12 giờ nóng khủng khiếp, đến 3 giờ là cao nhất của cái cơn nóng ở đây, đến 4 giờ rưỡi nó mới nguôi xuống. Cho nên lúc 3 giờ là giờ mà lòng thương xót đây nó nóng ghê lắm thưa anh chị em. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Chịu không?
Chịu.
Mạnh lên giơ tay lên, chịu không?
Chịu.
Mạnh thì giơ chịu, giơ tay lên, chịu không?
Chịu.
Nắng chịu không?
Chịu.
Mưa chịu không?
Chịu.
Chật chịu không?
Chịu.
Đói chịu không?
Chịu.
Khát chịu không?
Chịu.
Ở dưới kia giơ tay lên chứ. Không nhìn thấy tôi không giơ tay hỏi không? Đói chịu không?
Chịu.
Mưa chịu không?
Chịu.
Nắng chịu không?
Chịu.
Nóng chịu không?
Chịu.
Và như vậy Chúa ban ơn xuống cho chúng ta tràn đầy, chịu không?
Chịu,
chịu không? Chịu không? Thưa anh chị em, Chúa chỉ cần cái chịu thôi đấy. Giống như Gia Kêu, chỉ cần chịu leo lên cây nhìn xuống, chỉ cần chịu ông Gia Kêu, ông vặn xuống đi, tôi đến nhà ông, chỉ cần cái chịu thôi là Chúa làm hết phần còn lại. Dám chịu để Chúa làm thì Chúa sẽ làm gấp trăm ngàn lần điều ta cầu xin hay dám nghĩ đến. Chỉ cần cái chịu ấy, cái thiện chí của anh chị em thôi, cái hy sinh nhỏ bé của anh chị em thôi. Cho nên đến đây nói với anh chị em là tập ăn chay hãm mình đi. Ở nhà mình muốn ăn gì thì ăn, nhưng mà đến đây là phải ăn. Nhớ, ở nhà muốn ăn hủ tiếu, ăn cháo gà, ăn cháo lòng, ăn gì thì ăn, nhưng mà đến đây là phải ăn. Ở nhà muốn hãm gì thì hãm, hãm cà phê, hãm trà, hãm gì thì hãm, nhưng mà đến đây thì phải hãm. nhớ để có hai món độc đáo đặc sản của giáo điểm Thiên Mừng. Mại vô nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Món thứ nhất là ăn, món thứ hai là hãm. Chịu không? Vì chính Chúa Giêsu cũng ăn chay hãm mình suốt 40 đêm ngày cơ mà. Chứ đây chị em đến đây ăn chay đi, ăn ít, ăn kham khổ một chút đi. Bánh chúng tôi đi hành hương mà đến Fatima, anh xem biết có một cái con đường, cái con đường mà những người mà đi hành hương họ lựa chọn, một là họ đi bằng đầu gối từ dưới cuối chỗ cái máy lá thì phải hơn 100 mét lên tới trận cái gần cung thánh đây này, cái con đường giữa này là những người đi ấy họ đi bằng đầu gối, đường xi măng đi bằng đầu gối, hoặc nếu mà không chịu nổi thì đi bằng đường gạch, đi đứng lên đi, còn ở giữa là đi bằng đầu gối. Tôi thấy có những người thanh niên họ đi bằng gối mà cái đầu gối nó cái quần dài nó rách hết, có khi những người chảy cả máu chân ra mà họ vẫn cứ lết họ đi như vậy, không ai bắt cả. Họ đi hành hương là họ phải hãm mình phạt sát mà. Chứ họ cầu nguyện vừa đi vừa lần hạt mà chân tất cả hết ra, vẫn cứ quỳ cầu nguyện lần hạt hãm mình như vậy. Người ta đi hành hương như vậy mà, mặc dù họ có xe hơi, mặc dù họ có nhà lầu, họ có đầy đủ mọi phương tiện, nhưng mà họ chấp nhận như vậy đấy thưa anh chị em. Đó, họ đi hành hương. Hoặc là chúng tôi đi sang Mỹ Du chẳng hạn, thì cứ bánh mì và nước lã suốt như vậy, cứ bánh mì và nước lã ấy vậy mà lại khỏe nha, ấy vậy về mà không phải đi diet, không phải đi đâu để mà giảm béo giảm cân hút mỡ đâu nha. Gớm, đến đây mà nóng như vậy là bảo đảm anh chị em tắm hơi, không cần đi xông hơi ở đâu hết, đi xông hơi chỗ khác tốn tiền. Đến đây vô đây ngồi chừng 12 giờ, vô đây ngồi đến 3 giờ lòng Trung Chúa thương xót là bao nhiêu tắm hơi nó đã sạch nhẹ nhàng, bao nhiêu là mồ hôi, bao nhiêu là chất độc nó toát ra sạch. Sướng không? Sướng chứ. Rồi cái tiền đó mày làm cái gì? Bạc cái. Giống như gia kêu, phân nửa gia tài của tôi nhường cho người nghèo, và tôi làm thiệt hại ai cái gì tôi đền gấp 4. Đến đây có bao nhiêu gia tài chi hết cho người nghèo, gia tài mà đến đây thôi chứ không phải về nhà. Ông mang túi ông còn được bao nhiêu tiền? Túi còn được bao nhiêu?
Cha con còn 50 chứ.
50 bây giờ chia hết bao nhiêu?
Thì cha con, tức là con đến đây con còn 100, nhưng mà con bỏ khấn, con còn 100 thì con bỏ 50.
À thưa anh chị em ạ, chúng ta mình tập là biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác, quyết tâm như vậy. Nóng hẳn, nguội thì nguội hẳn, tội lỗi ngập đầu mà quay trở về, giống như là Phaolô, giống như là Augustino đó, phải quay trở về. Cho nên chị em đến đây này, không còn mập mà mập mờ nữa, không còn lập là lập lờ nữa, không còn đi nước đôi nữa, không còn bắt cá hai tay nữa, mà dứt khoát chỉ có một con đường của lòng thương xót. Dứt khoát chỉ có một việc thôi, đó là thực hành lòng thương xót. Và dứt khoát chỉ ăn hai món thôi. Món thứ nhất là ăn, món thứ hai là hãm. Hãm mình, thay vì hãm cà phê, hãm trà thì hãm. Thay vì ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn cháo lòng, ăn đủ mọi thứ thì ăn chay. Hai cái món đó chúng ta đến đây và ra về, chúng ta được ngập tràn lòng thương xót. Vỗ vai người bên phải ăn chay, vỗ vai người bên phải, bên trái hãm mình nha. Chúng ta được mời gọi đến đây để ăn. Bà này thì chưa lại ăn cơm gì. Chúa tôi. Làm lại. Chúng ta bên phải ăn chay. Chúng ta được mời gọi đến đây để ăn. Và không phải hãm cà phê, hãm trà mà hãm. Và nắm hai tay người bên cạnh để làm việc bác. Nắm hai tay người bên cạnh, nắm tay cũng là việc bác ái, cười cũng là việc bác ái, vui cũng là việc bác ái. Nắm tay người bên cạnh và để làm việc bác. Rồi chúng ta ăn, chúng ta hãm và làm việc bác. Không nóng. Vậy thì hâm hâm à? Vậy mà cũng nói theo được. Kết thúc đến như không. Chúng ta dứt khoát, một là nóng, vũ ở bên phải, một là hai là nắm hai tay người bên, không có hầm hầm. Nhớ đó là lòng thương xót. Amen.